ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Long Hoa và tất cả các bạn trẻ thân mến, trong khóa tu ươm mầm tuệ giác do chùa Long Hoa tổ chức mùa hè năm 2018, thầy thân gửi đến các bạn trẻ đề tài phát triển trí tuệ cảm xúc bằng kỹ năng xã hội. Trước khi vào phần phân tích, thầy muốn hỏi là trong khoảng 400 các bạn trẻ có mặt tại chùa Long Hoa hôm nay, ai đã nghe qua khái niệm trí tuệ cảm xúc giơ tay lên, hoặc là chỉ số cảm xúc giơ tay lên? Có 3 người, ít quá. Ai đã từng nghe qua khái niệm kỹ năng xã hội giơ tay lên? Được 8 người, cảm ơn. Thì cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương 12 người. Sự thừa nhận không biết về hai khái niệm này đó cho thấy các bạn trẻ tại thành phố Đà Nẵng nói chung và chùa Long Hoa nói riêng đó ít đọc các nghiên cứu về tâm lý học hiện đại, đồng thời cũng ít đọc các quyển sách học làm người được viết dưới góc độ tâm lý học hiện đại bởi các tác giả nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn ở phương Tây. Cho nên thầy khuyên các bạn dành thời gian đọc sách nhiều hơn đọc thông tin trên mạng hoặc là thông tin báo chí. Vì đọc thông tin báo chí đó, các bạn chỉ nắm được các sự kiện, tức là mặt nổi của hoạt động con người, còn chiều sâu mang tính nguyên lý đi vào trong cuộc sống của từng con người đó thì sách vở chính là nền tảng không thể thiếu cho chúng ta. Nếu các bạn hoan hỷ với gợi ý của thầy, dành thời gian mỗi ngày tối thiểu 20 phút đọc các quyển sách học làm người, sách minh triết Phật giáo để mở trí tuệ, hiểu về kỹ năng sống, giá trị sống, góp phần làm cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn, thì các bạn hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để cam kết. Trong tiếng Anh, trí tuệ cảm xúc là emotional intelligence. Khái niệm này còn được dùng tương đương với chỉ số cảm xúc emotional quotient, thỉnh thoảng gọi đầy đủ là chỉ số trí tuệ cảm xúc emotional intelligence quotient, và viết tắt trong tiếng Anh đó là EQ, tức là E và Q trong tiếng Việt. E là viết tắt của emotional, thuộc về cảm xúc. Q đó là viết tắt của quotient, tức là chỉ số. Đóng góp rất to lớn của các nhà tâm lý học hiện đại theo hướng tâm lý học trị liệu diễn ra vào khoảng năm 1990, khi cho ra đề khái niệm trí tuệ cảm xúc và chỉ số cảm xúc. Bằng nghiên cứu thực nghiệm, các nhà tâm lý học hiện đại chứng minh được rằng sự thành công trong lập nghiệp, hạnh phúc trong quan hệ gia đình, bền vững trong tương quan xã hội và tương lai tươi sáng của con người đó không lệ thuộc nhiều vào chỉ số thông minh IQ, viết tắt của intelligence quotient, mà lệ thuộc hoàn toàn vào chỉ số cảm xúc thông minh. Điều này thì các bạn trẻ có thể tự đánh giá được. Có rất nhiều bạn từ trung học phổ thông trở xuống, phần lớn đậu thủ khoa của toàn trường, toàn thành phố, thậm chí là toàn quốc, lại không thành công bằng các bạn mà kết quả học tập ở trường lớp không cao, nhưng nhờ chỉ số thông minh cảm xúc rất thành đạt trong lập nghiệp, về phương diện chính trị, xã hội, kinh doanh và tương tác với cộng đồng. Do đó ươm mầm tuệ giác là gieo vào trong cuộc sống của mình á, hạt giống của trí tuệ để trở nên tỉnh thức. Đó là chủ trương của Đức Phật. Vì theo Đức Phật á, trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là chiếc chìa khóa mở tất cả các cánh cửa vạn năng, khép lại toàn bộ các bế tắc, vướng duyên, thử thách, khổ đau, và mở ra cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Do đó, để có được trí tuệ trong tương lai, ở hiện tại này đó, mỗi bạn trẻ phải gieo trồng hạt giống hiểu biết, hạt giống tri thức, hạt giống trí tuệ. Nhân nào thì quả đó thôi. Khái niệm kỹ năng xã hội social skills được sử dụng bởi các nhà tâm lý học hiện đại chỉ cho các phương pháp mà theo đó đó người sở hữu được đó sẽ đạt được sự đồng thuận trong xã hội với tương quan giữa con người với con người, giữa con người với các nhóm con người khác nhau theo chiều hướng tích cực, có lợi ích cho cả hai để tạo ra các giá trị sống. Kỹ năng xã hội nó đòi hỏi chúng ta cần phải năng động trên nền tảng của sự hiểu biết chuẩn, áp dụng nó trong đời sống thực tiễn để mang lại sự hữu ích và lệ lạc cho toàn xã hội nói chung. Và đây là một phần triển khai từ tâm từ bi của Đạo Phật. Vì người có tâm từ bi đó luôn luôn nghĩ đến tha nhân. Cũng với một kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, cũng với hai bàn tay, rồi đôi chân, khối óc, bận rộn công việc gia đình, công việc ở nơi công sở giống như nhau, nhưng mà có người đã trở nên hữu ích gấp trăm lần, có người hữu ích gấp mười lần, có người hữu ích gấp bội phần so với những người thiếu năng động hay nói cách khác là quá ích kỷ về lợi ích riêng tư, lợi ích gia đình và lợi ích nhóm. Như vậy, khi sử dụng các kỹ năng xã hội, chúng ta có cơ hội đó mở ra được trí tuệ cảm xúc. Phật giáo thì dùng khái niệm chuyển hóa cảm xúc, transformation of emotion. Chuyển hóa cảm xúc chỉ có thể được thực hiện khi chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc này. Theo Đức Phật, với cảm xúc chia làm ba nhóm: cảm xúc tiêu cực bao gồm giận dữ, tham đắm, si mê, cô đơn, buồn chán, mệt mỏi, đờ đẫn, biệt lập, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, không hợp tác, không hài lòng, không hân hoan, không tán dương, cốc cần đề, nổi loạn. Và những cảm giác gọi là tuyệt vọng do trầm cảm, thậm chí có thể khởi lên ý niệm tự tử chết. Các cảm xúc tiêu cực mang tính hủy diệt cao. Người sống với cảm xúc tiêu cực đánh mất cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và đó là đối tượng người tu học Phật cần phải nỗ lực ngăn chặn khi còn trong chứng nước, vượt qua khi lỡ nó đã có mặt với mình, không chạy theo nó, không nô lệ vào nó, không để cho nó dẫn dắt mình. Đối lập với dòng cảm xúc tiêu cực là cảm xúc tích cực, có những cái phẩm chất ngược hoàn toàn với những trạng thái cảm xúc điều trên, bao gồm sự hân hoan, hưng phấn, vui vẻ, sảng khoái, thoải mái, thông dong, tự tại, thảnh thơi, tự do, giải thoát, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, phụng sự, dấn thân, tình nguyện, xung phong. Và trong mọi tình huống không cường điệu quá các nghịch cảnh và khổ đau, không phớt lờ nỗi khổ về niềm đau, không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, ngược lại có bản lĩnh giáp mặt với cuộc sống, thừa nhận những bế tắc, khó khăn, trở ngại, khoanh vùng nó lại, truy tìm nguyên nhân và cam kết giải quyết nó bằng phương pháp đúng. Chỉ cần thay thế dòng cảm xúc tiêu cực bằng các biểu hiện của cảm xúc tích cực, các bạn trẻ sẽ có được hạnh phúc hiện tiền và một tương lai rất là tươi sáng. Thành công hiếm khi đứng về phía người có cảm xúc tiêu cực, nó luôn luôn đồng hành với những người có cảm xúc tích cực. Vượt lên trên hai dòng cảm xúc đối lập, tích cực và tiêu cực, Đức Phật giới thiệu dòng cảm xúc thứ ba là tâm thản nhiên, tức là bình thản, điềm tĩnh, sâu sắc, hiểu rõ được mọi thứ, cho nên không phản ứng vội, không bợp chợp, không nóng tánh, không căng thẳng, không sợ hãi. Trong mọi tình huống xảy ra, ngay cả tình huống xấu nhất, tệ hại nhất, khó khăn nhất, trở ngại nhất, thách đố nhất, người có cảm xúc thản nhiên vẫn điềm tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, để tìm ra được đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, khắc phục nó bằng giải pháp đúng, thì toàn bộ các khổ đau có cơ hội khép lại. Các bạn trẻ không nên đánh đồng mà cảm giác thản nhiên với sự vô cảm. Vô cảm là trạng thái cảm xúc thờ ơ, vô tích sự, bàng quan, ích kỷ, không quan tâm đến tha nhân, rơi vào chủ nghĩa mặc canh nô, đề nha lý tỏ, chỉ biết đến bản thân mình thôi, dựa vào sự tự do được luật pháp cho phép cộng với cái sự ích kỷ của bản thân. Người bị dòng cảm xúc vô cảm chi phối đó sẽ trở nên đánh mất lòng từ bi trước nỗi khổ niềm đau của người thân, bạn bè, làng xóm, tha nhân, và do vậy đó tự mình cô lập với xã hội hoặc bị xã hội cô lập. Người có dòng cảm xúc thản nhiên vẫn tiếp tục sống với tâm từ bi, được dẫn dắt bởi trí tuệ để trở nên rất điềm tĩnh, nhờ đó mới có thể giúp cho người thân và bản thân mình vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Hôm nay các bạn có theo dõi vụ đội bóng nhí heo rừng của Thái Lan bị kẹt ở hang động Thảm Lũn, tỉnh Chiang Rai không? Tất cả đều có theo dõi không ạ? Thì cái điều gì làm cho các bạn ấn tượng nhất trong cái cuộc giải cứu đó? Có nghĩa là chỉ nắm thông tin thôi chứ không để ý đến cái chiều sâu của thông tin. đội bóng nhí gồm 12 người, tuổi từ 11 đến 16, thuộc nhiều trường tiểu học, trung học cấp 2 khác nhau ở tỉnh Chiang Rai, biên giới giữa Thái Lan với Miến Điện. Cả 12 nam sinh này đó được huấn luyện viên Akepon, 25 tuổi, dẫn dắt đi tham quan ở khu vực hang động Thảm Lũn. Và dưới sự nằng nặc yêu cầu của các nam sinh, dầu đã có cảnh báo nguy hiểm, huấn luyện viên Capone đó đã dẫn các học trò của mình vào bên trong hang làm công việc tín ngưỡng và khám phá. Chẳng may đó là có một trận mưa quá lớn chưa từng có đã lấp đầy miệng hang, làm cho đội bóng này phải rút vào bên trong với cái chiều dài khoảng 4,5 cây và cách mặt đất á là khoảng 800 mét. Từ ngày 23 tháng 6 2018, họ đã bị kẹt trong bóng tối với hơi ẩm rất là ẩm thấp, không có thực phẩm để ăn, không có chỗ để nằm, ngủ trong tư thế ngồi. Khi hai thợ lặn người nước ngoài tình cờ phát hiện ra đội bóng này vào ngày thứ 10 của chiến dịch nỗ lực giải cứu đó, thì cả 13 người đó giữ được tâm thản nhiên, không khóc lóc, không lo lắng, không căng thẳng, không sợ hãi, cũng không có la cười ầm ĩ, họ rất là thản nhiên. Các bạn có biết vì sao không? Không ai biết hết. Có nghĩa là đọc tin chưa đầy đủ. Từ thời điểm đội bóng nhí này được phát hiện cho đến thời điểm 11 tháng 7 năm 2018 là 17 ngày. Mỗi một ngày trung bình 8 tiếng thì các thợ lặn với 100 bình oxy được chu cấp đặt dọc theo hang động 4,5 cây thì chỉ có tối đa là 4 bạn được cứu an toàn thôi. Và ngày thứ 3 đó là 5 người được cứu cùng một lúc, trong đó huấn luyện viên 25 tuổi là người cứu cuối cùng. Một thông tin rất đáng để chúng ta quan tâm đó là sở dĩ cả đội bóng ở tuổi thơ không lo lắng, không căng thẳng, không khủng hoảng tinh thần, trong bóng tối không có thực phẩm ăn, lạnh giá, ẩm thấp, đáng sợ hãi là vì huấn luyện viên Capone đã từng là tu sĩ Phật giáo suốt 10 năm, từ tuổi 12 cho đến tuổi 22. Anh ấy hoàn tục vào năm 22 tuổi do bà ngoại quá khó khăn về tài chính, anh ấy phải xin thầy của mình hoàn tục, không còn làm nhà sư nữa, để tạo cơ hội hiếu kính bà ngoại mình. Thì sau 3 năm phấn đấu, anh ấy được đưa vào cái vai trò huấn luyện viên của đội bóng. Và trong suốt 17 ngày đó, ngày nào huấn luyện viên Capone đều hướng dẫn thiền cho 12 học trò của mình. Và thiền đó có chức năng giúp cho người thực tập làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được phản ứng tâm lý. Từ đó đó thấy rõ được vô thường có thể xảy ra với bất kỳ ai, cho nên thản nhiên sống, sống từng giây phút bầu nhiệm khi nhận thấy rằng là mình vẫn đang tiếp tục còn sống, không lo lắng, không sợ hãi, không căng thẳng về những cái chuyện chưa xảy ra, đó là cái chết đang là chầu chật, cũng không tiếc nuối, không cằn nhằn, không trách móc, không đổ lỗi về những chuyện đã qua, quá khứ phải khép lại. Đó là chủ trương thiền của Đức Phật dạy. Tập trung vào hiện tại, hít thở thật sâu, theo dõi hơi thở, làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các ý niệm. Nhờ sự hướng dẫn thực tập thiền nêu trên, 12 bạn tuổi từ 11 đến 16 đã trở nên rất điềm tĩnh. Một ngàn người tham gia công tác giải cứu này đều rất ngạc nhiên về cái tình trạng đó. Nhưng mà khi được báo giới phân tích rằng á, sự hướng dẫn thiền của huấn luyện viên 25 tuổi thì làm cho mọi người cảm thấy rất nhẹ nhõm và thán phục giá trị trị liệu thiền được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Do đó, để phát huy các kỹ năng xã hội thì thầy khuyên các bạn trẻ mỗi ngày đã trung bình nên dành ra 10 phút thực tập thiền. Cái thức thực tập rất là đơn giản. Các bạn có thể ngồi trong tư thế hoa sen trọn phần, hoa sen bán phần hoặc là tư thế xếp bằng. Cổ, đỉnh đầu, cột sống thẳng như là vách tường. Buông lỏng hai cơ vai, tất cả các cơ thân, hai tay. Vị trí tay đó ngửa lên, tay phải đặt lên tay trái và đặt ngang vị trí ở rốt. Các bạn nào chưa quen đó, thì có thể để lòng bàn tay phải lên trên đùi phải, lòng bàn tay trái úp lên trên đầu gối trái. Không á, tạo ra cái tư thế gắn gượng cứng đơ như là pho tượng. Quán tưởng toàn bộ gương mặt mình, nhất là cái miệng, là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười, như thể đang cười mỉm chi. Khép toàn bộ mắt lại để ngưng các hoạt động của thị giác và theo dõi hơi thở ra vào thôi. Hít một hơi thật sâu 6 giây, dừng lại 2 giây, nín thở. Thở ra một hơi thật sâu 6 giây, dừng lại 2 giây, nín thở. Thở với chu kỳ như vậy được gọi là thở 4 thì. Khi hít vào đó thì các bạn trẻ nên liên tưởng ở ngay cửa mũi, vành mũi, thanh quản, vùng ngực, vùng bụng và vùng đan điền, tức là bụng đái. Vị trí nào thanh khí từ bên ngoài được đi ngang qua, chúng ta phải cảm nhận được sự tiếp xúc của khí với bộ phận đó và liên tưởng ba động tác: phình ở ngực, phình ở bụng, phình ở đan điền. Khi dừng lại 2 giây không thở đó thì khí được gọi là xáo trộn đến tận đáy của đan điền để đẩy cái trượt khí lên, và sau đó thở ra một hơi thật dài 6 giây. Thì lúc đó các bạn liên tưởng xẹp đan điền, xẹp bụng, xẹp ngực, các trượt khí theo đó được tống ra bên ngoài. Các bạn chỉ cần theo dõi hơi thở như thế, ra và vào, và cứ mỗi chu kỳ vậy đếm con số 1 cho đến con số thứ 18. Làm được như thế, cứ 18 hơi thở ra vào thì các bạn có trung bình được 4 phút. Các bạn chỉ cần làm 2 lần của 18 hơi thở thì các bạn đã hoàn tất được 8 phút. Thì 4 phút đầu đó các bạn cứ liên tưởng làm chủ hơi thở thôi, quên quá khứ, quên tương lai, quên hiện tại, quên tất tần tật mọi thứ. Giữ trạng thái tâm thản nhiên giống như là thực vật, không còn cảm giác tri giác tâm tư nhận thức, thoải mái cái đầu óc. Đó là cách buông thư giống như là format ổ đĩa cứng của máy vi tính. Rồi sau đó các bạn tái nạp lại hệ điều hành Windows hoặc là Macintosh, sau đó các bạn nạp vào các phần mềm, rồi nạp vào các dữ liệu, cái hệ thống vận hành đó nó sẽ rất là nhanh và hiệu quả. Ở 18 hơi thở sau đó đó thì các bạn liên tưởng đến 4 động từ: vô thường, lìa tham, đoạn diệt và buông xả. Vô thường là những thay đổi biến dịch dẫn đến cái chết, tổn thất, mất mát, ảnh hưởng cuộc sống, và nó làm cho mình á không đạt được cái kỳ vọng trong đời. Phần lớn khi đối diện với vô thường, chúng ta khổ, khóc lóc, buồn tủi, tiếc nuối, cô đơn, tuyệt vọng, thậm chí dẫn đến trầm cảm. Người có tu thiền thấy rõ vô thường là quy luật, cho nên không để cho vô thường chi phối, chúng ta tiếp tục sống bình an. Lìa tham tức là rũ bỏ tâm ra khỏi sự chấp trước về tính sở hữu vật chất, về lòng tham ái, về sự đeo bám, về sự tiếc nuối, về những gì đang gắn kết với nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải tách nó ra khỏi tâm. Đoạn diệt đó là kết quả của tiến trình vô thường, tức là mất đi, như là mất người thân, mất tài sản, mất danh dự, mất điểm hạn, rồi mất cái vị thế xã hội, mất bạn bè, mất tất cả những gì mà chúng ta trông đợi cao quý. Thì thay vì trong hoàn cảnh đó chúng ta khổ lắm, thì bây giờ mình mới liên tưởng là quy luật đoạn diệt đó không chánh lìa bất cứ ai, cho nên ta không ngoại lệ. Do đó thay vì buồn khổ thì để cho tâm mình được thản nhiên. Và nếu như thực tập ba động từ nêu trên mà vẫn chưa có kết quả, các bạn liên tưởng đến động từ cuối cùng, buông xả. Các bạn cứ liên tưởng nếu đây đó là một cái cây kẽm gai, và tâm các bạn giống như bàn tay nắm cái kẽm gai này lại, thì lúc đó mỗi tích tắc động tác nắm này đang diễn ra, lòng bàn tay các bạn sẽ rỉ máu và đau nhức. Trái tim các bạn rỉ máu bởi tình yêu bị tổn thất, bởi danh dự bị chà đạp, bởi sự lợi dụng của những người ăn hiếp, bởi sự thiếu tôn trọng, không thừa nhận cái đóng góp và giá trị của các bạn, và nhiều thứ khác nữa. Chẳng lẽ giờ các bạn cứ ôm nỗi khổ niềm đau đó trong tâm mình, cứ liên tưởng đến cái động tác mở bàn tay ra? Rất đơn giản rồi thôi. Gai đó được rác xuống, cái nấm của trái tim, nấm của cảm xúc, nấm của tâm dai còn hơn các con đĩa bám lên thân trâu và thân con bò. Để thói quen, cho nên các bạn phải tập tâm thản nhiên để buông bỏ nỗi khổ niềm đau hận thù bực tức quan trái, buông hết đi để tâm mình được thản nhiên. Còn khi các bạn bị bất công, bị hàm oan, bị thương tổn danh dự, theo luật pháp các bạn được quyền khiếu tố, thậm chí là thư kiện để nhờ luật pháp can thiệp. Khi làm công việc đó, các bạn đừng khởi lên bởi động cơ hận thù trả đũa. Vì chủ yếu phát xuất từ động cơ là gì? Để cho kẻ xấu không tiếp tục lợi dụng sự im lặng của nạn nhân để làm những việc xấu, biến người khác tiếp tục trở thành nạn nhân. Đó là các bạn giáo dục cho người đó bài học nhân quả. Nhưng mà tâm mình phải được bình an, chứ không bị vướng kẹt trong cái oan trái đó. Thì thực tập như thế đó thì các bạn sẽ làm chủ được bản thân mình. Và khi làm chủ được bản thân mình đó, thì các bạn mới tạo ra được uy tín, theo đó phát huy được các kỹ năng xã hội cao. Vấn đề 2, thấu cảm, tiếng Anh gọi là empathy, được hiểu bằng hai động từ, đó là thấu hiểu, comprehensively understanding, và thông cảm, sympathy for someone. Tức là các bạn cảm nhận được cái khó khăn, nỗi khổ, niềm đau của người khác. Từ đó các bạn khởi lên một ý thức về xã hội, social awareness, hoặc là chánh niệm về xã hội, social mindfulness, về những điều đang xảy ra trên toàn cầu, xảy ra đối với quốc gia Việt Nam, với cộng đồng mà mình đang là một thành phần, với gia đình mà mình đang là một thành viên. Và giờ đó chúng ta sẽ xóa được cái trạng thái vô cảm, ích kỷ mà thông thường đó cái nền giáo dục hiện đại thường cho phép chúng ta cái quyền riêng tư cao quá, cái quyền tự do cao quá, cho nên con người đã trở nên là ốc đặt của chính mình, chỉ biết quan tâm về mình và lợi ích nhóm thôi. Từ đó lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, lợi ích toàn cầu đó thường bị người ta chà đạp và bỏ qua. Thấu cảm là một ứng dụng của tâm từ bi, khích lệ và dẫn dắt chúng ta biết quan tâm về tha nhân, bắt đầu từ những người thân trong gia đình của mình, bà con huyết thống, bạn bè, làng xóm, những người trực tiếp và gián tiếp mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười cho chúng ta. Và sau đó chúng ta mở rộng tình thương ra đối với các loài động vật, các loài thảo mộc và toàn bộ sự sống trên quả địa cầu này. Vì theo Đức Phật, con người không sống độc lập với thế giới, con người sống trong một cái tương quan, cái này có nên cái kia có, cái này phát sinh nên cái kia phát sinh, cái này không nên cái kia không, và cái này kết thúc nên cái kia kết thúc. Nhận thức mối quan hệ tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc đi trên sẽ làm cho chúng ta không thể trở nên ích kỷ đối với gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu này. Và bằng cách này đó, chúng ta mới bắt đầu thể hiện các quan niệm từ bi thành các hành động từ bi rất là cụ thể. Để thấu cảm được người khác đó, thì trước nhất các bạn cần phải hiểu nghiệp riêng và nghiệp chung của con người là cái gì. Understanding others. Nghiệp riêng là khái niệm được Đức Phật sử dụng chỉ cho các hành động mà ở người A có, người B không có. Nó tạo ra sự cá biệt, sự nổi trội, sự dị biệt ở trong xã hội đa dạng và phong phú. Nghiệp chung còn được gọi là nghiệp cộng đồng, là khái niệm Phật giáo sử dụng để chỉ cho các hành động từ tư duy, lời nói về việc làm mang tính phổ quát và cộng thông trên toàn cầu. Ví dụ như khi bày tỏ sự đồng tình thì tự động không ai bảo ai, người ta cười hoặc là vỗ tay rằng lên. Còn khi phản đối chống một người nào đó thì người ta thường nói đã đảo, cút đi, rồi lấy trứng thối, lấy cà chua là ném vào những người đó. Đó là nghiệp tập thể của một cộng đồng, của một dân tộc. Nghiệp cộng đồng của người Việt Nam là gì? Cần cù, chăm chỉ, chịu khó, nhưng rất dễ bị phân hóa và thiếu đoàn kết trong thời hòa bình. Đó là cá tính của người Việt Nam. Và cá tính này đã làm cho sức mạnh của người Việt Nam không lan tỏa trên toàn cầu, mặc dầu chỉ số thông minh IQ và chỉ số trí tuệ cảm xúc EQ của người Việt Nam không thua kém bất cứ một cộng đồng thành công nào trên toàn cầu. Cho nên đó, hiểu được người khác đó, nó buộc chúng ta phải quan tâm trên nền tảng thông cảm, hành xử, lời nói, việc làm, nghề nghiệp của những người xung quanh. Các bạn cứ tập làm quen thông cảm với cha mẹ mình. Do ngày xưa sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, ý thức hệ giữa miền Bắc và miền Nam học không đến nơi đến chốn, lam lũ từ nhỏ, cho nên đã không thể truyền trao các kinh nghiệm thành công cho chúng ta trong thời bình được. Và có nhiều gia đình đó nghèo khó, cho nên các bạn hiểu và cảm thông với cha mẹ thì không đua đòi hay là chạy đua về cái cơ hội hưởng thụ áo quần, thực phẩm, rồi các cái hàng hiệu so với chúng bạn thuộc các gia đình triệu phú và tỷ phú. Đó là chúng ta hiểu và cảm thông được cái khó khăn của gia đình và chúng ta tập hài lòng với nó. Như vậy, hài lòng là yếu tố giúp cho các bạn dễ thông cảm được người khác. Để cho sự hài lòng không rơi vào tình trạng cực đoan, thì các bạn tập thói quen nỗ lực làm tất cả những gì có thể, nỗ lực một cách có phương pháp đúng, có cam kết và trách nhiệm cao. Kết quả của sự nỗ lực chân chính đó như thế nào, chúng ta hoan hỷ và hài lòng. Vì có muốn khác hơn cũng không được. Có giống như kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông toàn quốc năm 2018 vào cuối tháng 6, thì nay mai đó là công bố kết quả xét tuyển ở các trường đại học. Nếu như cái kết quả điểm mà các bạn trong đời nó không đạt được ước muốn từ 25 điểm trên 3 môn trở lên, thì các bạn khó có thể được xét tuyển vào các trường đại học xuất sắc và giỏi ở các thành phố lớn. Các bạn tự hành hạ cảm xúc của mình đó là thiếu hiểu biết về bản thân mình. Đừng có mặc cảm bản thân mà không có tội lỗi gì trong việc đó. Đã ôn bài kỹ, đã học bài từ đầu năm, rồi đi ngủ sớm, thức sớm, ôn bài có phương pháp, giữ tâm lý mùa thi được ổn định, rồi tăng cường sức khỏe thể chất qua tập luyện thể dục thể thao, rồi bồi dưỡng chất bổ, sữa, phô mát, ngũ cốc, rau quả tươi. Tất cả những gì cần làm là các bạn đã làm hết rồi, nhưng mà cái kết quả không được trông đợi thì thôi, cứ quan hệ như thế, không tự làm khó mình. Thì đó là các bạn đang hiểu bản thân, và làm các bậc phụ huynh đó cũng phải hiểu cái giới hạn của con mình để không hành hạ cảm xúc đứa con, rằng nhà này đó có truyền thống đỗ đạt cao, mày đỗ đạt thấp như thế này đó làm mất danh dự của nhà tao. Nói như thế nhiều đứa con chịu không nổi, tự tử mà chết. Đó là do thiếu cảm thông, thiếu hiểu biết về cái giới hạn của con người. Phát triển kỹ năng thấu hiểu đó thì các bạn sẽ có cơ hội phát triển nhân sự. Developing human resources. Nguồn nhân sự là quan trọng nhất cho sự tăng trưởng các tổ chức, dầu là tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội. Nhất là nguồn nhân sự chất lượng cao. Khi các bạn có được cái kỹ năng tâm lý hiểu được người khác, sở trường, sở đoản, mặt mạnh, mặt yếu, các bạn khích lệ đúng người đó trong cái hoàn cảnh thích hợp đó, thì những người được khích lệ đó được lên dây cốt tinh thần và họ sẽ phát huy tiềm năng trên nền tảng tự tin để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Các bạn có xem cái giải U23 của châu Á không? Các bạn có thích U23 Việt Nam không? Lý do sao thích? Hỏi thì ai cũng nói thích, mà hỏi lý do thì chỉ biết cười quề trừ thôi. Tại bởi vì U23 Việt Nam đó đã lập nên kỳ công chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đó là chơi rất đẹp, kỹ thuật rất cao, sức khỏe rất là dẻo dai, và giúp cho Việt Nam đó là tạo ra được hình ảnh trên là nền bóng đá của toàn cầu. Họ đã chiến đấu hết sức mình, làm được tất cả những gì có thể. Có lẽ là trong tất cả các đội tuyển của Việt Nam trong lịch sử, chưa có đội nào đá đẹp như đội này. Cái lý do rất đơn giản thôi. Huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đã thấu hiểu được năng lực của từng cầu thủ một. Mặc dù cái thời gian huấn luyện đội tuyển U23 này không có nhiều, bằng cái kinh nghiệm của bản thân, huấn luyện viên Hàn Quốc á đã đặt tài năng đúng vị trí để sử dụng họ, phát triển họ. Cho nên á, người nào cũng được lên tinh thần. Và hơn nữa đó là huấn luyện viên xem các chàng trai tuổi 23 như là con trai của mình, không có khoảng cách, không la hét, không chửi bế, không nói nặng nhẹ, không thị uy, mà truyền hết tất cả các cái kinh nghiệm thành công mà mình đã từng là một con sao trắng sói ở trong quá khứ, thì các bạn trẻ đó cảm thấy lên tinh thần rất là lớn. Cho nên hiểu tha nhân, bao gồm hiểu nhóm lứa tuổi, rồi hiểu cha mẹ, hiểu người thân, hiểu bạn bè, sau này các con làm vai trò quản đốc hay là giám đốc, manager, hay là người điều khiển, tức là giám đốc, director, hoặc là tổng giám đốc, general manager, hoặc là general director, hoặc là làm phải là lãnh đạo toàn một cái tập đoàn, CEO, thì các con cần phải thấu hiểu tài năng của từng thành viên một, hiểu cảm xúc của họ, họ muốn gì, họ cần cái gì, họ nhạy cảm cái gì, họ yếu kém cái gì, họ nóng vội cái gì, thì các con mới có thể sử dụng họ, gọi là phát huy hết tất cả những gì họ có. Cho nên áp dụng kỹ năng xã hội thấu hiểu vào việc phát triển nguồn tiềm năng thì các con sẽ rất thành công. Và tuyệt đối không nên có khái niệm xin cho hay là ban cho. Người lãnh đạo có thể không tài bằng những người chuyên môn trong các lĩnh vực được tuyển dụng, nhưng phải thấu hiểu được năng lực của người đó và trao đúng cái cơ hội đó cho họ, và trải thảm đỏ để mời gọi những nhân tài về bên phía mình. Đừng có vì cái mặc cảm rằng mình kém tài năng hơn, sợ rằng những tài năng đó về đó họ chói sáng thì mình bị mờ nhạt. Cái tâm ích kỷ đó, tâm nhỏ nhoi đó, tâm thấp hèn đó làm cho cái tổ chức đó khó có thể được phát huy. Đây là lý do tại sao đó các là tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước thì thường là thua lỗ, thậm chí là phá sản, nợ chồng chất như là Vinalize, Vinasin. Đang khi các tập đoàn và doanh nghiệp cá nhân thì tăng trưởng đều theo năm tháng. Tại vì doanh nghiệp cá nhân á, người ta thuê người giỏi nhất, tài năng nhất, sử dụng họ trên nền tảng thông cảm họ và làm cho họ được hài lòng thì họ phụng sự hết mình thôi. Còn doanh nghiệp nhà nước là gì? Người ta lợi dụng về chính sách và những cái khoản không có luật pháp, đưa người thân, đưa bạn bè, rồi chèn lợi ích nhóm vào, những người chả có khả năng, tài năng, đạo đức gì hết, nắm các cái vai trò lãnh đạo cao thì làm sao mà phát triển được doanh nghiệp. Mà nếu như chính quyền Việt Nam, đặc biệt là các nguyên thủ quốc gia, không nhận ra được yếu kém này, tiếp tục đầu tư vào các doanh nghiệp quốc doanh và nhà nước, và nhất là để cho quân đội tham gia làm kinh doanh thay vì họ phải được huấn luyện để bảo vệ đất nước, thì các doanh nghiệp nhà nước sẽ góp phần phá sản và tạo ra nợ công của Việt Nam lên cao. Hiện nay đó, mỗi công nhân Việt Nam trên tổng số 93 triệu dân phải vác dùng cái nợ của nhà nước trung bình đó là 4.000 Mỹ Kim, tức là 90 triệu đồng. Đó là hậu quả của việc đó, thiếu hiểu biết dân sự và không phát triển được nguồn dân sự theo chiều hướng tích cực. Cho nên đối với thầy đó, việc mở ra các đặc khu không quan trọng, mà quan trọng là làm thế nào để cho nguồn tài năng cao và chuyên môn cao, kỹ thuật cao, công nghệ cao của Việt Nam ở trong nước cũng như là đang thành đạt ở nước ngoài, vì tinh thần yêu nước được khích lệ quay trở về Việt Nam để đóng góp, để giúp cho Việt Nam trở thành là nước công nghệ chứ không phải là nước phát triển về nông nghiệp. Mở ra các khu đặc khu á thì chẳng qua chúng ta tạo cơ hội cho di dân nước ngoài về ở với chính sách ưu đãi, hoặc 70 năm, hoặc 90 năm, hoặc 100 năm miễn thuế để cho ta đầu tư. Nhưng mà bên cạnh đó đó, với ba cái khu doanh nghiệp này đó, nếu được triển khai, ba cái khu đặc khu này được triển khai đó, thì ngân sách nhà nước Việt Nam phải đổ vào đó trung bình đó là gần 2.000 tỷ Mỹ Kim, và nó góp phần đẩy cái nợ công của Việt Nam lên cao nữa, không có lợi gì cho sự tăng trưởng điều, và chỉ góp phần cho một số tỷ phú của người nước ngoài làm giàu trên nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, trên cái đồng lương và sức lao động gọi là rất là rẻ mạt của Việt Nam, và lại tiếp tục biến công dân Việt Nam trở thành những người lao động ô xin và lao động á phổ thông thôi. Đó không phải là chính sách hay. Cho nên phát triển nguồn tiềm năng của con người Việt Nam phải đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ. Các con có nghe qua về cái khái niệm mà công nghệ trái cây chưa? Có một số bạn gật đầu. Công nghệ trái cây của Israel và Hoa Kỳ đó được xem là đẳng cấp thế giới. Các bạn có biết về địa lý của Israel không? Đó là sa mạc. Và đó là một cái cộng đồng nhỏ có lượng người thông minh lớn nhất thế giới. Họ đã bị diệt chủng vào thế chiến thứ hai bởi Đức Quốc xã. Họ phục quốc từ sự ủng hộ của Mỹ. Họ đã rơi vào tình trạng mất nước nhiều thế kỷ. Vậy mà về thị trường tài chính, thị trường dầu mỏ, thị trường kinh tế, thị trường giải trí, đẳng cấp nhất toàn cầu đều có người Do Thái lãnh đạo. Cho nên á, để phát triển đất nước của họ từ sự mất nước, họ phải đầu tư vào công nghệ thôi. Cái ngành công nghệ như thủy canh là phát triển rất cao ở tại Israel, mà Việt Nam bây giờ mới bắt đầu tập tành để bắt chước thôi. Còn công nghệ trái cây đó thì Mỹ đứng hàng đầu, thì họ nghiên cứu biến đổi gen, rồi biến đổi mô, những cái loại cây có hạt đó thì họ thay đổi gen để cho không cần dùng hạt để gieo trồng nữa, các trái cây đó hoàn toàn không còn hạt nữa, rồi độ ngọt nó được tăng cường thêm, thì cái màu da của nó được đẹp hơn, rồi bơm á thì nó có nhiều loại màu, họ muốn cho thêm cái vị chua vào thì vị chua nó xuất hiện, họ tạo ra một cái quy trình khép kín từ lúc cấy mô cho đến bán hạt bán giống, rồi bắt đầu hướng dẫn cái công thức trồng, rồi cách thức thu hoạch, cung ứng toàn bộ máy cơ giới để thu hoạch cao, rồi sau đó thu hoạch đưa ra thị trường quốc tế bán. Như vậy là sử dụng cái công nghệ cấy mô này, một số tỷ phú đầu tư vào lĩnh vực này để làm giàu trên mảnh đất và nguồn nhân sự rất là rẻ mạt ở tại các quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam. Cho nên phát triển công nghệ cao và kỹ thuật cao là con đường và là giải pháp tốt nhất để Việt Nam là có thể ngang bằng với các nước lớn ở trong châu Á như là Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản. Rồi trên nền tảng đó, đó phải mất đến 3-4 thập niên nữa mới có thể ngang đằng đẳng cấp của Hoa Kỳ. Mà nếu đi theo quy trình đúng, đó là đầu tư công nghệ cao và kỹ thuật cao, thì chúng ta phải mất trung bình là 50 năm để bằng được Singapore, nếu chúng ta đi theo cơ chế đúng. Còn các nguyên thủ quốc gia Việt Nam mình đôi lúc mà phát biểu khích lệ, trong 4 năm nữa Việt Nam ngang bằng với Singapore, ngang bằng với Hồng Kông, đó là nói cho vui. Việc đó có mơ cũng không được. Khi chúng ta hiểu được con người, rồi đầu tư vào cái hướng phát triển con người đó, thì chúng ta phải bước đến cái bước thứ ba, đó là dùng kỹ năng xã hội để hướng về sự phục vụ, service, orientation. Tất cả các cái đầu tư của chúng ta phải hướng về phía phục vụ. Người Việt Nam rất kém về cái khâu phục vụ, thiếu chu đáo về phục vụ. Các bạn nào đã đi học những cái khoa như là quản trị khách sạn hay là du lịch ở nước ngoài, đặc biệt là những nước nói tiếng Anh, thì các bạn sẽ thấy là những cái khoa đó đào tạo người ta cái kỹ năng làm thế nào đó để làm cho khách hàng khi đã một lần có mặt ở restaurant hoặc là hotel được mình tham gia phục vụ, thì lần sau á, chẳng như họ tới nữa mà họ còn dẫn người thân và bạn bè. Cái đó nó lệ thuộc vào chính sách service, phục vụ. Lúc nào gương mặt cũng nở nụ cười tươi. Trong thời gian phục vụ thì không sử dụng điện thoại di động, không có bận tâm đến việc riêng, xem cái công việc của chủ giao như là công việc của bản thân mình, thì đảm bảo thực khách, du khách, hành khách hay là khách quý sẽ được chăm sóc đúng nghĩa là thượng đế. Cho nên khi mà cái tôi của khách được đề cao, được đánh bóng, thì tự động họ cảm thấy là đến chỗ này họ có giá trị xã hội cao hơn, được mọi người quý trọng hơn, đánh giá lớn hơn, thì giả gì mà họ không đến. Các tập đoàn đầu tư vào thương hiệu chủ yếu là phục vụ cái tôi của những người già giàu. Chất lượng của các mặt hàng thương hiệu chỉ gấp đôi với các mặt hàng giỏi và khá, nhưng mà giá mặt hàng thương hiệu cao gấp 100 lần đến 200 lần. Và đó cũng là một cái công nghệ kinh doanh. Thì nếu một ví dụ, các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam gồm có Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng là nơi cung ứng cà phê đặc sắc của Việt Nam ra thị trường thế giới lớn nhất toàn cầu. Giá một ký cà phê được bán ở địa phương khoảng 35.000 đồng. Giá xuất khẩu mà tập đoàn Trung Nguyên cung ứng cho thế giới đó là 2 Mỹ Kim, tức là tương đương 45.000 đồng Việt Nam. Starbucks, công ty giải khát cà phê nổi tiếng thế giới của Mỹ, mua lại xuất cái cà phê thô của chúng ta, dán nhãn mác của họ vào, mỗi một ký họ bán cho thị trường của quốc tế là 200 Mỹ Kim. Họ lời 99 lần so với cái đầu tư từ A đến Z, gồm đất tại địa phương, nhân công tại địa phương, vốn tại địa phương, rồi cái quy trình đó là sản xuất của địa phương, chấp nhận các rủi ro. Thì mỗi một ký cà phê đó, nhà đầu tư tại Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài lời nhiều nhất là 1 Mỹ Kim. Và Starbucks chẳng đầu tư gì hết, chỉ cần đầu tư vào thương hiệu theo hướng công nghệ, họ lời được 99 đô hoặc là 98 đô. Ai thông minh hơn ai? Cái đó nó lệ thuộc vào chủ trương và chính sách phục vụ, service. Thì nếu một ví dụ nhỏ, Hàn Quốc hiện nay đó, Tin Lành nó tăng trưởng khoảng 22% dân số trong vòng 5 thập niên kể từ khi Mỹ ủng hộ và biến Hàn Quốc trở thành là nước đàn em. Và đặc biệt là từ cái cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1953 cho đến bây giờ đó, là Hàn Quốc trước đó là nghèo hơn miền Nam Việt Nam. Hàn Quốc phải cử lao động nghèo sang miền Nam Việt Nam để làm thuê. Bây giờ trở thành là một trong những quốc gia phát triển về kỹ thuật và công nghệ cao. Có một số lĩnh vực còn vượt trội hơn Nhật Bản. Mặc dầu 7 thập niên trước Hàn Quốc cử nhân tài sang Nhật Bản để học và bắt chước. Về công nghệ smartphone, Hàn Quốc đã qua mặt Nhật Bản rồi. Các hãng điện thoại cùi bắp của Nhật Bản mà nổi danh nhất là Nokia đã phá sản vì không cải thiện công nghệ như Samsung cạnh tranh với Apple của Mỹ. Cho nên đó, hướng vào phục vụ làm cho khách hàng hài lòng, giá dù có cao cỡ nào đi nữa người ta vẫn bỏ tiền ra mua. Các khách hàng thượng lưu dù là một thiểu số phục vụ cho họ lời mấy chục lần so với phục vụ các khách hàng bình dân, là hướng mà các quốc gia tiên tiến đang đầu tư. Còn các quốc gia nghèo á, chỉ đầu tư cho khách hàng nhỏ lẻ và khách hàng nhà nghèo thôi, rồi chúng ta bỏ qua cái yếu tố chăm sóc khách hàng, rồi cuối cùng rồi chúng ta không thành công được. Phật giáo có mặt ở Hàn Quốc 17 thế kỷ, Phật giáo bây giờ chỉ còn 18% dân số thôi. Vì tăng ni tại các chùa Hàn Quốc không phục vụ cho nhu cầu của Phật tử tại gia, không chăm sóc. Tại khi các chùa phái Tinh Lành á, gồm có 400 chùa phái khác nhau, họ chăm sóc tín đồ rất là kỹ lưỡng. Họ gõ cửa từng nhà tín đồ một, họ hỏi thăm những cái khó khăn, họ hỗ trợ vật chất, họ tạo cơ hội nối kết để có công việc làm, họ dẫn dắt đi đến nhà thờ, họ tổ chức xe đưa đón, họ làm tất tần tật từ A đến Z. Họ chăm sóc quá tốt như thế thì cái tình người mà người ta có thiện cảm, người ta dễ dàng gọi là vì cái tình người đó mà người ta trở thành tín đồ của một tôn giáo mà chỉ dừng lại ở mê tín và cầu nguyện thôi. Là ghi Phật giáo nổi trội về minh triết, có giá trị trị liệu khổ đau, nhưng mà vì cách tổ chức quá kém, chăm sóc khách hàng quá dở, Phật tử không đi chùa cũng chẳng ai quan tâm. Sau một thời gian đó, chùa vắng khách. Ở mà phạm vi rộng hơn, kỹ năng xã hội áp dụng tâm thấu hiểu giúp cho chúng ta ý thức về chính trị đang xảy ra trong nước và trên toàn cầu. Political awareness. Điểm yếu của Phật giáo Việt Nam nói riêng, cộng đồng Phật giáo toàn cầu nói chung, ít quan tâm đến các vấn đề chính trị của đất nước và toàn thế giới. Đang ghi trong kinh điển Pali, kinh điển Agama, kinh điển Đại Thừa, Đức Phật có học thuyết chính trị và xã hội sâu sắc hơn bất cứ bộ học thuyết chính trị xã hội nào của thế giới này. Đức Phật dạy về nghệ thuật làm vua, các phẩm chất đạo đức của nguyên thủ quốc gia. Ngài dạy về 7 yếu tố phát triển đất nước. Ngài dạy về cách đó là gọi là hóa giải hận thù dân tộc, xóa qua, vượt qua chiến tranh lạnh, rồi xây dựng đất nước và thế giới theo hướng hòa bình và phát triển bền vững. Ít nhất là có 50 bài kinh dạy về các vấn đề đó. Nhưng mà rất tiếc, Việt Nam ảnh hưởng theo Trung Hoa, chỉ sử dụng các bài kinh tín ngưỡng thôi, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, các nghi thức sáng pháp phục vụ cho người già, người bệnh, người hấp hối, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan phục vụ cho những người chết. Và do vậy, đạo Phật từ một nền minh triết đặc sắc nhất trong các tôn giáo đã trở thành là một tôn giáo tín ngưỡng thuần túy thôi. Và bằng cách này đó, người Phật tử tiếp xúc với các nghi thức đọc tụng không hề nghe biết gì về những lời dạy chính trị mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Cho nên hậu quả là người Phật tử thờ ơ trước các vấn đề lớn của đất nước và các vấn đề lớn của toàn cầu. Chúng ta nên nhớ có 3 sức mạnh mà nếu như chúng ta sở hữu được á, thì Phật giáo mới phát triển được. Đó là sức mạnh chính trị, sức mạnh giáo dục và sức mạnh truyền thông. Đạo Phật đề cao trí tuệ, các tôn giáo khác đề cao niềm tin. Như vậy về bản chất đó, đạo Phật phù hợp với giáo dục. Nhưng mà các doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Phật giáo không quan tâm vào việc đầu tư các lĩnh vực này. Do đó, dầu Phật giáo là đại đa số ở bộ quốc gia, nơi mà Phật giáo là quốc giáo, người tham gia chính trị, tham gia giáo dục, tham gia truyền thông thuộc về một thiểu số tôn giáo và những người không theo đạo, tức là những người theo chủ nghĩa vô thần. Cuối cùng rồi đó, các chính sách của nhà nước về vấn đề chính trị và xã hội hầu như là không mang lại lợi ích cho cộng đồng Phật giáo vốn chiếm đa số. Đó là tổn thất lớn. Cho nên thầy khuyên tất cả các con tham gia vào các đảng phái chính trị. Nơi nào đất nước chỉ chủ trương độc đảng thì các con phải tham gia vào độc đảng đó. Nơi nào quốc gia cho phép đa đảng các con phải tham gia đầy đủ các đảng phái để cắt tiếng nói của người Phật tử ở trong quốc hội, góp phần thay đổi chính sách để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Và các con phải phát triển cái kỹ năng giáo dục cao, đầu tư vào các trường đại học đẳng cấp thế giới, các trường trung tiểu học đẳng cấp thế giới, các trường mẫu giáo đẳng cấp thế giới, và để cho ý thức hệ Phật giáo làm chủ đạo. Và phải đầu tư vào truyền hình, radio, nhật báo, tuần báo, tạp chí, vì những thứ này dẫn dắt và định hướng xã hội. Cho nên chúng ta phải có ý thức về chính trị. Tu sĩ Phật giáo thì không tham gia chính trị, nhưng có thể trở thành những nhà tư vấn chính trị. Thời xưa trong triều đại nhà Lý, nhà Trần, thế kỷ 11 đến thế kỷ 14, chúng ta có rất nhiều quốc sư, thầy của vua tư vấn chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội để làm cho đất nước ngày càng phát triển. Đó là hai triều đại mà ý thức độc lập chính trị, độc lập giáo dục, độc lập kinh tế, độc lập văn hóa của Việt Nam khỏi Trung Hoa được xem là cao nhất trong lịch sử mấy nghìn năm tại đất nước Việt Nam. Chúng ta phải nỗ lực là phát huy các cái kỹ năng xã hội để làm cho đất nước Việt Nam mình á phải thoát khỏi ách nô lệ của Trung Quốc. Bởi vì đất nước này trong 3.000 năm lịch sử đã từng xâm lăng và biến Việt Nam làm thuộc địa đến 60 lần. Cứ trung bình 150 năm các đế chế Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần, và trong 70 năm trở lại đây cứ trung bình 15 năm Trung Quốc gây hấn với Việt Nam một lần, chiếm Trường Sa, chiếm Hoàng Sa, rồi đó là đánh đuổi ngư dân Việt Nam trên hải phận Việt Nam, đụng phá hủy tàu bè Việt Nam trên hải phận Việt Nam, rồi tuyên bố chủ quyền ngang ngược toàn bộ Biển Đông theo cái mô hình lưỡi bò chín đoạn chẳng có thật, bất chấp sự lên án của thế giới. Cho nên có nhiều người Phật tử yêu nước tham gia chính trị chừng nào thì đất nước Việt Nam càng tốt chừng đó, và tiếng nói cao quý của Phật giáo Việt Nam nó mới ảnh hưởng và mang lại lợi ích cho cộng đồng Việt Nam. Nếu các con thấy lời khuyên của thầy là hữu ích thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết tham gia. Cho thêm một tràng vỗ tay lớn nữa nào. Vấn đề cuối cùng đó là thầy muốn nói về kỹ năng nối kết con người, interpersonal skills, hay còn gọi là kỹ năng xã hội, social skills, hoặc là interpersonal competence. Trong các kinh đó, Đức Phật dạy về các kỹ năng này ở rất nhiều cái ngữ cảnh khác nhau. Rất tiếc là chúng ta đã không đưa các bài kinh đó vào trong nghi thức đọc tụng cho người tại gia. Chính vì thế phần lớn người tại gia mù chữ Phật pháp tập thể, chỉ dừng lại ở tín ngưỡng cầu an cầu siêu thôi. Quản trị các mối quan hệ xã hội á, là yếu tố không thể thiếu để phát triển đất nước và phát triển toàn cầu. Người Việt Nam rất dở về quan hệ nhân sự, rất dở về quản trị nhân sự. Cho nên á, sự rời rạc, sự văn hóa, sự bất hợp tác đã làm cho người Việt Nam giàu có cái chất xám cao như là Nhật, nhưng không thể thành công như là Nhật Bản được. Bằng chứng là trong các kỳ thi Olympic quốc tế, học sinh lớp 12 Việt Nam đoạt rất nhiều giải thưởng, huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, không thua kém gì Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Nhưng mà tại sao các khoa học gia hàng đầu của Việt Nam không có nhiều trên thế giới? Tại sao người Việt Nam không có ai đoạt được các giải Nobel. Và khi về cái tỷ lệ thông minh và chất xám của Việt Nam không thua kém ai, là vì chúng ta thiếu cái quản trị nhân sự, human resource management, và thiếu cái yếu tố quản trị đó, chúng ta thiếu cơ hội dẫn đến sự thành công cao ở đẳng cấp toàn cầu. Chúng ta mới chỉ dừng lại một cách vất vả ở cái đẳng cấp quốc gia thôi. Khi phát huy các kỹ năng xã hội hay là liên con người đó, thì các bạn cần phải để ý đến cái khái niệm gây ảnh hưởng tích cực đến tha nhân. Positively influence on others. Chúng ta không thể sống cho riêng mình. Để có được khóa tu tuổi trẻ tại chùa Long Hoa, thầy tin rằng đó 50 bạn phụng sự quy của chùa mặc áo vàng là những người rất năng động, trở thành những con chim đầu đàn mời gọi dẫn dắt để cho các bạn của mình ở các trường lớp nối kết với nhau. Theo thông báo của tăng đoàn chùa Long Hoa có mặt tại chùa trong ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, để được học kỹ năng sống, giá trị sống, minh triết Phật dạy, thực tập thiền, trở thành người năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời, hạnh phúc cho mình và cho gia đình. Đó là cách chúng ta tạo ảnh hưởng tích cực đối với người khác, trên nền tảng là người ta tin vào mình, theo sự dẫn dắt của mình, để có những cái nỗ lực tập thể được gọi là cộng nghiệp cao quý. Các bạn có chấp nhận cái quan điểm đó không? Ở đây có bao nhiêu bạn làm tình nguyện viên nối kết bạn khác ở vai trò là tổ trưởng, nhóm trưởng, vận động thuyết phục, thì giơ tay lên thầy xem. Có được mấy que thôi, các bạn khiêm tốn quá. Mỗi bạn trẻ đó nên tình nguyện trung bình một tháng phải dẫn dắt được một bạn học cùng lớp hoặc là một bạn đồng lứa tuổi ở xóm của mình trở thành Phật tử. Đó là chúng ta tạo ảnh hưởng đối với bạn đó theo chiều hướng làm lễ lạc cho bạn đó trên tinh thần thực tập lời Phật dạy. Năng lực bạn nào cao hơn thì phát nguyện một tháng phải ảnh hưởng và dẫn dắt được 2 người khác làm Phật tử, sống lạc quan hơn, sống hạnh phúc hơn. Nếu các bạn hoan hỷ với lời đề nghị này thì các bạn hãy cho một tràng pháo tay để cam kết. Để phát triển xã hội, các bạn phải sử dụng sức mạnh của truyền thông, mass media, tức là phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm mà truyền hình, radio, báo giấy, báo mạng, tạp chí. Ngày nay thì chúng ta còn có những cái trang mạng xã hội miễn phí như là Facebook, Twitter, Instagram. Bây giờ thì có thêm một cái mạng xã hội miễn phí khác, đó là MySpace. Các bạn có nghe qua các mạng xã hội như đây chưa? Tất cả đều nghe qua hết rồi không à? Ở đây có bạn nào không sử dụng các mạng xã hội giơ tay lên? Có 2-3 người thôi, như vậy là còn lại tất cả đều đã sử dụng. Để sử dụng truyền thông vào các mục đích cao quý đó, thì các bạn phải yêu quý thời gian và biến thời gian trở thành đó, yếu tố để tạo ra tiền, tạo ra giá trị, tạo ra lợi ích. Người Việt Nam có trên 50% sử dụng điện thoại thông minh và truy cập Internet, sử dụng các mạng xã hội. Hiện nay Việt Nam có khoảng 50 triệu người sử dụng Facebook. Đó là một trong những cộng đồng có tỷ lệ sử dụng Facebook nhiều nhất toàn cầu. Nhưng mà phần lớn rất tiếc đó, người Việt Nam sử dụng Facebook và Internet đó, cho các mục đích giải trí thôi. Đó là xem tin tức, là tìm kiếm các thần tượng, rồi xem phim miễn phí, nghe nhạc miễn phí, rồi theo dõi những cái tin tào lao, tin thị phi, rồi chuyện trên trời dưới đất, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện chẳng có ý nghĩa gì đến hạnh phúc bản thân mình. Ít khi nào người Việt Nam sử dụng internet để buôn bán online, tức là online business hay là cyber business, để tạo ra doanh thu làm giàu. Chúng ta phải thay đổi thói quen. Thay vì giải trí bình thường vừa mất thời gian, mà nếu bạn nào nghiện internet, dù là xem tin tức, xem tivi quá 4 tiếng một ngày, thì cái rủi ro bị rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, thậm chí là bị tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng là rất cao. Thầy là chuyên gia tư vấn cho các cái tình huống thất tình, thất bại trong hôn nhân gia đình, rồi trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, rồi rối loạn quan tưởng do nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện internet. Cứ trung bình là mỗi ngày thầy dành ra 2 tiếng từ 5 giờ đến 7 giờ để tư vấn cho những đối tượng nêu trên vượt qua khổ đau. Cho nên á, thầy khuyên các bạn á, sử dụng truyền thông cho các mục đích cao quý. Các nhà báo Việt Nam hiện nay là rơi vào tình trạng mất đạo đức nghề nghiệp rất cao, toàn là đưa những cái tin hưởng thụ, tin thị phi của giới điện ảnh, giới ca sĩ, giới thời trang, giới người mẫu để câu view thôi. Truyền hình Việt Nam cũng mất đạo đức nghề nghiệp rất cao, toàn là cung ứng, nào là những game show truyền hình, rồi những cái chương trình hưởng thụ ăn chơi, rồi giải trí, phim ảnh nước ngoài, góp phần giết chết nền văn hóa Việt Nam, bóp nghẹt cái tinh thần khởi nghiệp của người Việt Nam. Chúng ta phải lợi dụng vào truyền thông cao quý để làm giàu, để xây dựng tình hữu nghị, để phát triển xã hội, để truyền các kiến thức hay, kinh nghiệm giỏi. Số lượng người sử dụng mục đích truyền thông cho các mục tiêu nêu trên là rất ít. Nhiều người sử dụng phương tiện truyền thông để tấn công, nói xấu, nói thị phi, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo, tạo nghiệp hàm quan, tạo nghiệp ly gián, tạo nghiệp mất đoàn kết. Đó là những nghiệp cực kỳ xấu. Chúng ta phải nói không với những điều đó. Thì nếu một ví dụ để cho các con thấy rõ về cái giá trị của truyền thông hiện đại, cũng vào giờ phút này, nếu như tại chùa Long Hoa, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Viện Chùa Sáng Lập và Tăng Đoàn Chùa Long Hoa, có 400 thanh niên đang ngồi tại chánh điện của chùa để nghe thầy thuyết giảng, thì ở trên mạng Facebook Chùa Giác Ngộ và Thích Nhật Từ có mấy vạn người đang theo dõi online. Như vậy, so 400 người đang có mặt tại chùa với 40.000 người đang theo dõi online, thì cái tỷ lệ có mặt thực tế là rất ít. Trung bình trên Facebook của thầy là Thích Nhật Từ mỗi ngày có khoảng tối thiểu là 100.000 người truy cập. Vào ngày thứ bảy và chủ nhật á, là có trung bình á, 150.000 đến 200.000 người truy cập. Cho nên á, phải sử dụng các trang mạng xã hội để hoằng pháp, phổ biến các Phật sự, chia sẻ những thông tin cao quý, hướng dẫn kỹ năng sống, giá trị sống, thì lợi lạc đó đó mới đến được với nhiều người hơn. Do đó phải sử dụng communication, tức là truyền thông, cho các mục đích cao quý để mang lại lợi ích tích cực. Kỹ năng xã hội nó còn giúp cho chúng ta quản trị mâu thuẫn, conflict management, tức là giải quyết các mâu thuẫn giữa cá nhân với cá nhân, tập thể với tập thể, quốc gia với quốc gia, liên minh với các liên minh. Đạo Phật có học thuyết từ bi, hóa giải hận thù, lấy từ bi để xóa hận thù quá khứ, xây dựng hiện tại, hướng đến tương lai. Đạo Phật dạy chúng ta lòng cao thượng, lòng hỷ xả, lòng bao dung, lòng quảng đại, lòng vô ngã, lòng vị tha, là những phẩm chất cao quý giúp cho chúng ta quản trị mâu thuẫn, và hậu mâu thuẫn, quản trị xung đột và các hậu xung đột, quản trị hòa bình cho chiến tranh và hậu chiến tranh, tức là cái thời kỳ chiến tranh lạnh. Không có tôn giáo nào có lợi thế như đạo Phật dạy những điều cao quý đó. Do đó các Phật tử phải hiểu những kỹ năng về hòa bình, kỹ năng từ bi, kỹ năng sống và hành thù mà Đức Phật đã dạy trong các kinh, để chia sẻ với các cộng đồng và góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam hạnh phúc. Lưu Tiểu Nam thì nhắc lại chiến tranh Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975. Đó là cuộc chiến tranh giành quyền lợi với ý thức hệ chính trị. Miền Bắc Việt Nam theo Cộng sản chủ nghĩa do Liên Xô và Trung Quốc hỗ trợ. Miền Nam Việt Nam theo ý thức hệ tư bản do Hoa Kỳ và Liên minh của Hoa Kỳ ủng hộ, để giành cái quyền được độc tôn chính trị đảng phái. Nam Bắc Việt Nam đó đã đổ máu từng ngày. Hậu quả của cuộc nội chiến này đó đã để lại khoảng 3 triệu người thường dân Việt Nam chết vô tội. Khoảng 300.000 binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa và của Cộng sản miền Bắc đã chết một cách không toàn thây ở chiến trường. Và 58.000 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc chiến miền Nam đã phải chết biệt ly với gia đình của họ. Cái giá của độc lập Việt Nam là quá lớn. Mất 20 năm đến năm 1995, cựu tổng thống Bill Clinton và cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, vì có tầm nhìn lớn, mạnh dạn xóa đi cái hận thù giữa hai nước, ký cái hiệp ước hợp tác giữa hai quốc gia. Rồi phải mất đến 21 năm sau, vào cuối năm 2016, tổng thống Barack Obama và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới bắt đầu ký gọi là hợp tác toàn diện, đưa hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, trở thành là hợp tác chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ ở châu Á, lợi dụng vào cái địa chính trị quan trọng của Việt Nam để khép lại toàn bộ các nỗi khao quá khứ. Đó là quản trị mâu thuẫn và quản trị xung đột. Vì lợi ích của hai dân tộc, lợi ích ngoại giao, lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị, lợi ích văn hóa, lợi ích hòa bình, lợi ích hạnh phúc, mà các nguyên thủ quốc gia đó phải bỏ qua cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ lại. Là khi Đức Phật dạy rất rõ, muốn hạnh phúc phải khép nỗi khổ quá khứ lại, ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt, không hâm nóng quá khứ lại, không đào mồ cuốc mã quá khứ lên. Vì như thế là chúng ta vô tình biến mình trở thành nạn nhân của quá khứ thêm một lần nữa ở hiện tại này, hay nhiều lần nữa. Cho nên ở Phật giáo có lợi thế xóa nỗi khổ niềm đau quá khứ, xóa mâu thuẫn, dầu là mâu thuẫn phát xuất từ nguyên nhân nào hay là động cơ gì, chúng ta phải khép lại hết, không bận tâm đến chuyện bên thắng cuộc, bên thua cuộc, bên đúng, bên sai, bên chánh nghĩa, bên phi nghĩa. Chúng ta phải đầu tư vào hiện tại này. Đó là thông minh của cảm xúc, có thể góp phần phát triển đất nước Việt Nam. Và hận thù chỉ làm cho chúng ta đó không nhìn mặt nhau, không ngồi chung nhau, chống đối nhau, nói xấu nhau, xuyên tạc nhau, và đẩy nhau xuống vực sâu của bất hạnh thôi. Vào thời của Đức Phật đó, thì vua Ba Tư Nặc trị vì nước Cô Sa La là đệ tử của Đức Phật. Về tuổi tác đó thì vua Ba Tư Nặc là bằng tuổi Đức Phật Thích Ca. Về quan hệ huyết thống đó, thì Đức Phật gọi vua Ba Tư Nặc là bằng cậu. Vua Ba Tư Nặc nhận Đức Phật làm thầy, đó là chuyện hiếm có trong đời. Vua Tằng Bà Sa La đó là anh em cột chèo với vua Ba Tư Nặc, chỉ vì đất nước Ma Kiệt Đà lớn nhất trong 16 tiểu bang của Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ và Ba Tư Nặc và Tăng Bạc Sa La, hai vua này cũng nhận Đức Phật làm thầy. Đó là chuyện rất hiếm có. Ngoài hai vị vua này ra còn có thêm 6 vị vua thuộc 6 tiểu quốc khác cũng nhận Đức Phật làm thầy. Khi A Xà Thế gọi vua Ba Tư Nặc bằng cậu, các quân đánh nước Kosala và bị chiến bại, thì vua Ba Tư Nặc theo tinh thần của Đức Phật dạy, ông ấy gọi là hòa giải dân tộc. Thay vì có thể xử trảm kẻ ngoài xâm, thì Ba Tư Nặc đã tha chết cho A Xà Thế, chỉ giữ lại các voi chiến, ngựa chiến, xe chiến và binh sĩ thôi, làm tù binh, để cho nước Ma Kiệt Đà đã không có cơ hội dấy khởi binh tấn công nước Kosala thêm một lần nữa. Vào thời nhà Trần, 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, các vua nhà Trần bao gồm vua Thiền Sư Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông đã tha tội chết cho các tù binh của Trung Hoa tại Việt Nam, cấp thiền và thực phẩm cho họ quay trở về nước Trung Hoa một cách an toàn. Sau đó phái cử phái đoàn ngoại giao khéo léo chiều cống cho chính quyền Trung Hoa, để chính quyền Trung Hoa không nổi giận, không bị nhục bởi một đất nước lớn siêu cường quốc mà bị thua một cách đó là nhục nhã ở tại Việt Nam, để gây dựng hòa bình giữa hai nước. Đó là nghệ thuật quản trị mâu thuẫn sau chiến tranh. Chúng ta đứng bên cạnh Trung Hoa là rất khó, chiến thắng họ không phải là chuyện dễ, nhưng mà giữ hòa bình với họ mới là chuyện quan trọng hơn. Vì cái giả tâm của các nguyên thủ quốc gia của Trung Hoa trong 3.000 năm lịch sử không bao giờ muốn vua tha Việt Nam đâu. Trở thành anh hùng rơm là rất dễ, chỉ cần có một chất liều mạng là được, nhưng mà giữ hòa bình mới là khó. Chúng ta phải hết sức khéo léo. Tim thì nóng như là lửa, nhưng mà não phải lạnh như là cục nước đá, để không bị họ khích, không bị họ thách đố, không bị họ đặt bẫy dấy khởi chiến tranh. Vì chiến tranh là không có lợi cho Việt Nam, chúng ta là nước nhỏ. Bây giờ họ có vũ khí hiện đại, họ còn không sợ Mỹ, thì Việt Nam khó mà có thể chiến thắng được Trung Hoa. Cho nên nó tìm bằng các phương tiện ngoại giao hòa bình là thông minh nhất thôi. Cái trí tuệ cảm xúc thông minh giúp cho chúng ta đạt được cái quản trị mâu thuẫn để không xảy ra chiến tranh. Còn trong tình huống Trung Quốc xâm lăng chúng ta thì chúng ta buộc phải vệ quốc thôi, hy sinh tánh mạng để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Phật giáo là số một về lĩnh vực này. Cởi áo cà sa khoác chiến bào là việc làm mà các nhà sư trong lịch sử Việt Nam đã từng tham gia. Cho nên chúng ta phải nỗ lực quản trị mâu thuẫn thật là tốt, để mang lại cái bình ổn xã hội thật là cao. Các kỹ năng xã hội đó còn đòi hỏi chúng ta phải đầu tư về phẩm chất lãnh đạo, leadership quality. Theo Đức Phật ở trong các kinh Pali đó, một nhà lãnh đạo quốc gia phải hội đủ được 3 điều kiện. Thứ nhất đó, phải tôn trọng và đề cao chủ nghĩa pháp quyền, thượng tôn luật pháp, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Thứ hai đó, hỗ trợ chủ nghĩa pháp quyền bằng chủ nghĩa đạo đức, tức là các nguyên thủ quốc gia phải là những người chói sáng về đạo đức, sống lương thiện, sống chân thành, không có lợi hết nhóm, có tâm vô ngã, lòng vị tha, biết thương yêu người dân, xem người dân như là người thân của mình, để giúp cho họ được hạnh phúc và bình an. Về phương diện này đó, thì trong kinh Phật đó, nhất là kinh Trường Bộ, Đức Phật đề xuất rất là nhiều cái chính sách hay. Đó là đối với những người đầu tư vào nông nghiệp và chăn nuôi, hãy giúp vốn và tạo kiến thức cho họ hành nghề. Đối với những người có tiềm năng cao, hiểu biết rộng, thì giúp vốn cho họ để trở thành những nhà kinh tế giỏi. Còn đối với những kẻ do nghèo mà giấy khể trộm cắp và phạm pháp, thì giáo dục đạo đức, giáo dục nghề nghiệp và tạo công việc làm cho họ để các bất ổn xã hội không diễn ra. Đối với những người làm quan, làm công chức thì phải dạy cho họ luật pháp và đạo đức, có kiến thức giỏi, có tinh thần dung hãn cao để cho họ trở thành những người điển mẫu. Đó là phẩm chất của lãnh đạo. Yếu tố thứ ba đó, Đức Phật khuyên đó, các nhà lãnh đạo phải có hiểu biết về nhân quả, có kiến thức về trí tuệ, hiểu biết về khoa học kỹ thuật, hiểu biết về kiếp sau, hiểu biết về quản trị, hiểu biết về tăng trưởng xã hội, để khi vào các vai trò lãnh đạo đó, họ đưa đất nước ngày càng đi lên. Họ phải có tự ái dân tộc, so sánh nước mình với những nước mà trước đây họ nghèo hơn, tại sao bây giờ họ trở thành nước giàu, còn đất nước chúng ta vẫn tiếp tục là nước nghèo, cung ứng nguồn lao động ô xin cho khu vực và cho thế giới. Việt Nam là nơi xuất khẩu cô dâu, xuất khẩu lao động nghèo. Nếu mà đứng từ góc độ là yêu nước đó, thì chúng ta phải cảm thấy đó là một điều xấu hổ, chứ không có gì là đáng mừng hết á. Việt Nam xuất khẩu khoảng 80.000 cô dâu sang Đài Loan, 100.000 cô dâu sang Nhật Bản, 100.000 cô dâu sang Hàn Quốc. Và cộng đồng địa phương đánh giá rất thấp những cô dâu Việt Nam. Họ khinh thường cô dâu Việt Nam. Họ phân biệt đối xử đối với những đứa con lai sinh ra từ chính sách cô dâu và lao động nghèo của người Việt Nam ở tại các quốc gia này. Cái phân biệt đối xử đó phải mất đến 50 năm sau mới có thể vượt qua được. Làm lãnh đạo đất nước là chúng ta phải thấy tội nghiệp cho người dân Việt Nam bỏ nước già đi chỉ vì lý do kinh tế thôi. Ở tại Việt Nam nghèo quá, đang khi sang Hàn Quốc nỗ lực lao động 4 năm 9 tháng, nếu không hưởng thụ, không ăn chơi, không ma túy, không rượu bia, không cờ bạc, thì trung bình á, những người công dân lao động của Việt Nam có thể mang về nước được 1 tỷ đồng để làm vốn và thay đổi được cuộc đời. Thì dĩ nhiên làm việc đó thì cũng cải thiện đời sống kinh tế của người Việt Nam. Mà tại sao chúng ta không đầu tư vào cái công nghệ cao, kỹ thuật cao để làm cho người Việt Nam làm giàu trên đất nước Việt Nam, chứ không phải đi làm giàu cho ngoại bang bằng cái nguồn lao động được trả giá rất là thấp so với lao động địa phương. Cho nên đó, chúng ta phải đề cao cái phẩm chất lãnh đạo cao ở cấp quốc gia, cấp quốc tế, cấp tập đoàn, là cấp và doanh nghiệp, hay là các tổ chức nhà nước, tổ chức dân sự, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo. Ở đâu chúng ta cũng phải có kiến thức về phẩm chất lãnh đạo. Chúng ta cần phải nỗ lực tạo ra sự liên kết xã hội, building bonds, building links, giữa các tổ chức, các cộng đồng, các nhóm xã hội khác nhau. Và người Phật tử phải có mặt trong tất cả các hội đoàn xã hội Việt Nam. Hội đoàn tôn giáo chúng ta phải tham gia vào, hội đoàn hòa bình, rồi chúng ta phải có mặt ở trong các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức dân sự, tổ chức tình nguyện. Nơi nào có các tổ đoàn, có các tổ chức thì người Phật tử cần phải tham gia có mặt vào để cất tiếng nói với tư cách là một Phật tử. Mỗi người Phật tử phải hãnh diện tự hào là Phật tử. Thì vấn đề này thì nêu một ví dụ như trường hợp của chị Nguyễn Hướng Dương, người sáng lập ra thư viện sách nói cho người mù và sách nói cho mọi thành phần xã hội. Ở đây có bao nhiêu bạn biết chị Nguyễn Hướng Dương, giơ tay lên. Trời ơi, không có ai hết, có một người thôi. Như vậy cái hiểu biết về xã hội còn kém quá. Nguyễn Hướng Dương bị tai nạn xe lửa cán đứt hai chân. Từ một cô gái tiềm năng, giỏi về tiếng Anh, tiếng Pháp, làm hướng dẫn viên du lịch của Sài Gòn Tourist, với một cái gương mặt rất là xinh, với một chiều cao rất ấn tượng, với một cái giọng nói rất truyền cảm, khi bị tai nạn như vậy rơi vào trầm cảm, nỗ lực tự tử mấy lần không chết. Nhờ tư vấn của ni sư Trí Hải và ni trưởng tịnh nguyện, chị Nguyễn Hướng Dương đã trở thành một người rất lạc quan, yêu đời, và dùng tiếng nói của mình á để đọc sách nói, sách giáo khoa, sách y học, sách luật pháp, sách học làm người. Và trong vòng 24 năm qua đó, chị ấy đã làm được 2600 sách nói, góp phần mở ra cái nguồn tri thức cho mọi thành phần, mà bắt đầu từ người mù Việt Nam. Về sách Phật đó, dưới sự hướng dẫn của thầy, chị Nguyễn Hiến Dương đã đọc được 300 đầu sách Phật học ứng dụng, góp phần cải thiện nhận thức cho Phật tử tại gia. Chị vừa qua đời cách đây hơn 2 tháng bởi một tai nạn xe. Thì trong suốt 25 năm qua, thì chị ấy đã đi mổ cái chân của mình đó đến hơn 10 lần. Thì đó là một cái mảnh đời bất hạnh, có lẽ là ít có ai bị ba chìm bảy đổ tám lên đền như chị ấy lắm. Nhưng mà cái đóng góp của chị ấy là xứng đáng. Chị ấy nhận được giải thưởng lao động hạng nhì, rồi các giải thưởng cao quý của đất nước. Ở tuổi của chị ấy gần 50, có lẽ hiếm có ai nhận được nhiều giải thưởng bởi cái đóng góp to lớn của bản thân. Đó là vì chị ấy biết tạo ra sự liên kết xã hội. Tất cả các trung tâm người mù tại Việt Nam đều biết ơn chị Nguyễn Hiến Dương bởi 2600 sách nói được xuất bản miễn phí. Chị trao học bổng cho người mù, học bổng cho các sinh viên nghèo, và làm biết bao nhiêu lệ lạc lớn. Và khi được bầu chọn vào năm 2005, kỷ niệm 30 năm độc lập, thì ban tổ chức gây sức ép buộc chỉ phải xóa cái mục tôn giáo là không tôn giáo. Chị ghi rõ mình là Phật tử, và chị nói nếu không cho chị ấy ghi mình là Phật tử đó thì trả lại cái giải thưởng này. Và cuối cùng chị ấy là thành công trong việc đó, buộc tất cả ban tổ chức phải tôn trọng cái mục tôn giáo là Phật giáo. Chúng ta phải gắn kết xã hội với tư cách là một Phật tử. Các bạn có thể tham gia vào các đoàn trường, rồi các đảng, đóng góp thật là nhiều, chói sáng như là sao bắt đầu, và nhân danh mình là một Phật tử làm công việc đó. Chúng ta góp phần làm thay đổi xã hội, social change, thay đổi theo dưỡng tích cực. Các bạn phải trở thành là các cánh tay nối dài của Đức Phật trong xã hội, trong cộng đồng, trong các đảng phái. Và người Phật tử dễ dàng làm công việc đó hơn bất kỳ những người thuộc các tôn giáo khác. Ngoài ra đó, để phát triển xã hội với kỹ năng cảm xúc cao đó, các bạn phải có tinh thần hợp tác, collaboration hoặc là cooperation. Các bạn phải nỗ lực vượt qua cái tôi tự cao, cái tôi tự ái, cái tôi tự hào, cái tôi tự trọng, cái tôi đến núp bóng dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. Những người nào tự ái cao đó thì dễ bị thương tổn, dễ bị xúc phạm, dễ có cảm giác bị sinh thường, bị xem nhẹ. Chúng ta phải thực tập vô ngã để không khổ đau trong những tình huống đó. Khi bị thị phi tấn công, khi bị nói xấu, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo, chống đối, chọn người bến xe, phá đám, công việc của các bạn là phải bản lĩnh chịu đựng, xem đó là chuyện thừa thôi. Không ai hoàn toàn được khen, không ai hoàn toàn bị chê. Khen chê là thói đời, là nghiệp phàm. Cho nên chúng ta thẳng nhưng mà sống, tiếp tục trên cái sứ mệnh của mình, dấn thân năng động hơn để làm lễ cho cuộc đời hơn. Để làm công việc này thì các bạn phải có tinh thần nhóm, team spirit, hoặc là khả năng nhóm, team capability hoặc capacity. đừng làm việc đơn lẻ. Các bạn phải nỗ lực trở thành con chim đầu đàn, và đồng hành với các bạn phải có nhiều bạn khác. Các bạn không nên đi chùa một mình, mà phải đi chùa với bạn của mình. Đối với các bạn nữ, thầy khuyên á, nên rủ bồ nam đi theo. Đối với các bạn nam, thầy khuyên các bạn nên rủ bồ nữ đi theo. Đối với các Phật tử đã có vợ có chồng thì nên dẫn vợ chồng đi theo. Và khi yêu á, thì các bạn nên chọn Phật tử mà yêu, chọn Phật tử mà làm chồng làm vợ, để các bạn có cùng á, quan niệm về thế giới, quan niệm về nhân sinh, quan niệm về xã hội bình đẳng, quan niệm về đạo đức cao quý, quan niệm về cách tu tập và quan niệm về cách giải thoát các khổ đau giống nhau. Hôn nhân với người khác tôn giáo rủi ro ly dị rất cao. Thống kê xã hội tôn giáo ở Mỹ và châu Âu cho biết, những người khác đạo đính hôn với nhau trung bình 5 năm thì có 51 cặp chọn con đường, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Đó là xảy ra ở tại Mỹ. Còn tại châu Âu á, hôn nhân khác tôn giáo sau 5 năm trung bình có 35 cặp đến 50 cặp ly dị, theo hướng mà Hạ Mặc Từ đã nói, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Tức là không đơn giản là đường anh đi, đường tôi đi đâu, thù nhau, trả đũa, ăn miếng trả miếng, thưa kiện nhau trên tòa, tranh giành cái quyền nuôi con, tranh giành cái quyền thừa kế tài sản, tranh giành cái quyền là nhận tài sản nhiều về phía mình. Các bạn có nghe cái câu chuyện ly hôn của bác sĩ thẩm mỹ Chiêu Quốc Thái không? Có để ý đến không? Ít đọc tin quá vậy. Vợ của bác sĩ Chiêu Quốc Thái khi nỗ lực ly dị với chồng, tranh chấp về cái quyền tức là được hưởng tài sản mấy trăm tỷ, đã thuê người đâm thuê chém mướn bác sĩ Chiêu Quốc Thái tại quận nhất. Bây giờ chuyện đổ bể ra, chị ấy đó không còn cơ hội bay về Mỹ nữa mà phải bị bắt tạm giam để điều tra. Cái vụ đâm thuê này đó là thuê với cái giá 1 tỷ đồng để dằn mặt. Cho nên các bạn đừng có nghĩ khi mà thương nhau không hợp nhau thì ly dị là hết. Sau ly dị nó còn là ác cảm thù hằn, không nhìn mặt nhau, thậm chí là giết nhau. Mà trước đó là yêu nhau không thể tách rời nhau nửa bước. Hai người đó khác tôn giáo, nên các bạn phải giữ đạo Phật. Lỡ mà yêu người theo đạo Công giáo, Tin lành, Hồi giáo thì các bạn phải giữ được cái phong cách đạo A Lễ giữ. Còn nếu không giữ được cái điều đó thì tốt nhất các bạn đánh mất cơ hội lên xe hoa để không phải bị khổ đau và ly dị ở trong tương lai. Yêu một chàng trai là Phật tử đó thì các bạn sẽ có cơ hội hạnh phúc tròn đầy hơn, là vì chàng trai Phật tử đó sẽ không nghiện ma túy, không nghiện rượu, không nghiện cờ bạc, không nghiện phụ nữ, không nghiện hưởng thụ. Nếu các bạn nam mà lấy một người nữ là Phật tử làm vợ đó thì người nữ đó không xí soạn, không có mua hàng hiệu, không là tìm cớ để đi siêu thị mỗi ngày, không xức những cái loại nước hương quá đắt tiền, không mua mấy chục cái bộ guốc, rồi là thời trang đủ kiểu hết. Lương của các bạn sẽ không đủ chu cấp cho người vợ nghiện những cái thứ đó đâu. Vì là Phật tử đó mình sống đơn giản, thanh cao, không có chú trọng về hình thức. Dĩ nhiên mình vẫn phải làm đẹp, giữ cái phong độ về ngoại hình để chồng đó không có ngoại tình, nhưng mà không vì thế mà tốn quá nhiều tiền cho hàng hiệu, rồi nước hoa, rồi mỹ phẩm, rồi hàng cao cấp, không cần thiết. Cho nên chúng ta phải liên kết nhóm Phật tử trong các sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đảng, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt dân sự và sinh hoạt tôn giáo. Ở đâu mà chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải nối kết tay nhau, tạo ra một sức mạnh ở ngay cái tổ chức đó. thì đó là cái kỹ năng xã hội giúp cho các bạn sẽ thành công rất tốt ở hiện tại và trong tương lai.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.